Tin mừng sự sống, chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vời đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề Tông Du Pháp Quốc, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, thăng thiên và từ Cha sai Thánh Thần xuống trên giáo hội. Chúa đã hứa là sẽ ở cùng giáo hội luôn mãi cho đến tận thế. Chẳng những qua bí tích thánh thể của Chúa mà còn qua vị đại diện của Chúa nữa. Để đàn chiên Chúa cứu chuộc được tiếp tục chăn dắt đến đồng cỏ xanh rì sự sống viên mãn hơn, xin chúc cho chúng con biết kiên quyết trung thành đi theo vị đã được Chúa trao chìa khóa nước trời. Amen.
Kính thưa quý vị, Chủ nhật tuần này là Chủ nhật 25 thường niên 5A. Với bài phúc âm theo Thánh Matthew về dụ ngôn Chúa Giêsu thuê thợ là vườn nho. Nếu vườn nho là nhà uyên duyên trong Cựu Ước thì trong Tân Ước vườn nho Chúa chính là giáo hội Chúa Kitô. Và nếu giáo hội Chúa Giêsu muốn thiết lập đây là một vườn nho thì thợ được sai đến làm vườn nho này trước hết và trên hết chính là các tông đồ. Sau đó là thành phần kế vị các ngài trong vai trò giáo hoàng và giám mục, bao gồm hàng giáo phẩm tông truyền cùng nhau hiệp thông chăn dắt đàn chiên của người là dân Tân Ước. Thật vậy, từ cuối tuần lễ vừa qua cho tới đầu tuần này, tức là từ thứ sáu lễ Thánh Danh Mẹ ngày 12 tháng 9 đến thứ hai lễ Mẹ Đau Thương ngày 15 tháng 9, vị đương kim thừa kế Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô trên trần gian của chúng ta với vai trò mục tử tối cao của mình đã tiếp tục thực hiện việc làm vườn nho của mình qua chuyến tông du thứ 10 của Ngài, chuyến tông du tới Pháp Quốc để mừng biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức 150 năm. Trong chuyến tông du này, Ngài không phải chỉ đến Lộ Đức rồi về, mà còn ghé thủ đô Pháp Quốc là Ba Lê. Để làm gì? Thưa quý vị, chủ đề tông du Pháp Quốc của buổi phát thanh tin mừng sự sống 419 hôm nay sẽ cố gắng giải đáp vấn nạn này, trước hết qua những lời Đức Thánh Cha trả lời trong cuộc phỏng vấn về chuyến tông du này. Sau nữa, qua những gì Ngài nói với thành phần chính quyền và chuyên viên về văn hóa, sau hết qua những huấn dụ của Ngài liên quan tới biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức. Kính thưa quý vị, nếu so sánh với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng đã thực hiện 104 chuyến tông du trong vòng 26 năm rưỡi với vai trò chủ chăn tối cao của giáo hội, tức là mỗi năm gần 4 chuyến, thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 của chúng ta cũng không thua gì ở chỗ mới phục vụ giáo hội Hoàn Vũ mới 3 năm rưỡi. Ngài đã thực hiện mỗi năm hơn 3 chuyến. Tuy nhiên, kể từ năm 2008, tức từ chuyến tông du thứ 8 sang Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu thông lệ gửi sứ điệp trước cho nơi Ngài sẽ đến. Ngoài ra, thông lệ phỏng vấn giáo hoàng trên chuyến bay đến chỗ tông du đã được thực hiện từ thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nếu theo dõi nội dung của mỗi cuộc phỏng vấn, chúng ta sẽ thấy được ngay hay sẽ nắm được hết nội dung và chiều hướng, ít là những điểm chính của mỗi chuyến tông du của vị chủ chiên hoàn vũ của mình. Vậy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiết lộ những gì trong cuộc phỏng vấn 10 phút trên chuyến bay sang Pháp Quốc hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2008 vừa rồi? Qua bản dịch của anh Cao Tân Tĩnh, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi với anh Tống Văn Tuệ.
Từ Đức Thánh Cha, vào năm 1980, trong chuyến viếng thăm đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặt vấn đề là Pháp Quốc có trung thành với những lời hứa của phép rửa hay chăng? Hôm nay, sứ điệp của Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ nhân dân Pháp là gì? Đức Thánh Cha có nghĩ là Pháp đang bị mất đi căn tính của mình vì chủ nghĩa thế tục hay chẳng?
Hôm nay tôi thấy rõ là chủ nghĩa thế tục không có gì phản nghịch lại với đức tin. Tôi thậm chí dám nói rằng nó là hoa trái của đức tin, vì đức tin của Kitô giáo là một tôn giáo đại đồng ngay từ ban đầu. Bởi thế, nó không đồng hóa mình với một quốc gia nào, và nó hiện diện nơi tất cả mọi quốc gia. Đối với Kitô hữu, thì vấn đề bao giờ cũng rõ ràng là tôn giáo và đức tin không phải là chính trị. Trái lại, chúng đã trở thành một yếu tố thuộc lĩnh vực khác của đời sống con người. Chính trị quốc gia không phải là một tôn giáo, mà là một thực tại trần thế có một sứ vụ đặc biệt, và cả hai đều phải hướng về nhau. Theo ý nghĩa ấy, hôm nay tôi muốn nói rằng, đối với nhân dân Pháp, chẳng những với nhân dân Pháp mà đối với cả chúng ta nữa, thành phần Kitô hữu đang sống trong một thế giới bị tộc hóa, thì vấn đề quan trọng ở đây là hãy vui mừng hoan hưởng cái tự do của đức tin chúng ta, hãy sống vẻ đẹp của đức tin và hãy tỏ cho thế giới ngày nay thấy rằng tuyệt vời biết bao được là một tín hữu, tuyệt vời biết bao được biết Thiên Chúa. Thiên Chúa với dung nhan nơi Chúa Giêsu Kitô cho thấy rằng việc làm tín hữu ngày nay vẫn là những gì khả thể. Thậm chí xã hội cần có những con người nhận biết Thiên Chúa và là những con người nhờ đó có thể sống theo những giá trị cao cả đã được ban cho chúng ta và góp phần vào sự hiện diện của những giá trị làm nền tảng cho việc xây dựng và tồn tại của các quốc gia cũng như của các xã hội chúng ta.
Đức Thánh Cha là người quý mến Pháp Quốc. Những gì đã làm cho Đức Thánh Cha đặc biệt gắn bó với Pháp Quốc, với các tác giả của nước này nhất?
Tôi không dám nói rằng tôi biết rõ Pháp Quốc. Tôi biết Pháp chút ít thôi. Song tôi quý mến Pháp, quý mến nền văn hóa lớn lao của Pháp. Dĩ nhiên, trước hết là quý mến những đại vương cung thánh đường cũng như nghệ thuật cao cả của Pháp, quý mến nền thần học sâu xa được bắt đầu từ thánh Irenaeus thành Lyon cho tới thế kỷ thứ 13, và tôi đã học hỏi về viện đại học Ba Lê ở thế kỷ thứ 13 với thánh Bonaventura, thánh Thomas tiến sĩ. Nền thần học này là những gì quan trọng đối với việc phát triển của khoa thần học Tây phương, và dĩ nhiên cũng là khoa thần học cho thế kỷ của Công đồng Trung Vaticano thứ hai. Tôi rất được hân hạnh và sung sướng được làm bạn với cha Lưu Bắc, một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế kỷ vừa qua. Thế nhưng tôi cũng có một mối liên hệ làm việc tốt đẹp với cha Conga, với Giang Danielo cùng với những vị khác. Tôi còn có được những liên hệ riêng tư rất tốt đẹp với những nhân vật Asian Jusen, Henry Irene Maru. Bởi thế, tôi thật sự là có một liên hệ sâu xa, riêng tư và phong phú với nền văn hóa lớn lao về thần học và triết học của Pháp Quốc. Nó thật sự là những gì quan trọng trong việc tiến triển về tâm tưởng của tôi. Cả những khám phá về nhạc bình ca Gregorian với Solemes, khám phá về một thứ văn hóa đan tu cao cả và dĩ nhiên cả nền thi ca nữa. Là một con người của thứ nghệ thuật Baroque, tôi rất yêu thích Paul Claudel, thích niềm vui sống của ông, cũng như thích Bernanos và những đại thi hào của thế kỷ vừa qua. Bởi thế, đây là một thứ văn hóa thật sự đã hình thành việc tiến triển sâu xa của tôi về cá thể, về thần học, về triết học và về nhân bản vậy.
Đức Thánh Cha sẽ nói gì ở Pháp với những ai đang lo âu là tự sắc Summorum Pontificum về việc cho phép làm lễ Latin là một bước thụt lùi đối với những thiết định lớn lao của Công đồng Chung Vaticano II?
Đây là một mối lo sợ bâng khuâng, vì tự sắc này chỉ là một tác động khoan dung theo chủ đích về mục vụ cho những ai đã được hình thành theo thứ phụng vụ này. Những ai yêu thích thứ phụng vụ ấy, những ai quen thuộc với phụng vụ này, những ai muốn sống với phụng vụ ấy, đó là một nhóm nhỏ, vì nhóm này được giáo dục bởi tiếng Latin, một huấn luyện theo một kiểu mẫu văn hóa nào đó. Thế nhưng, đối với tôi thì đây dường như chỉ là một đòi hỏi bình thường về đức tin và về việc thực hành mục vụ nơi trường hợp của một vị giám mục, trong việc tỏ ra yêu quý và kiên nhẫn nơi những người này, để cho phép họ sống với thứ phụng vụ ấy. Không có vấn đề phản chống giữa phụng vụ được công đồng chung Vaticano thứ hai canh tân với phụng vụ này. Hết mỗi ngày, các vị giáo phụ của công đồng này đều cử hành thánh lễ theo lễ nghi cũ, và đồng thời các ngài đã hiểu được việc tiến triển tự nhiên về phụng vụ qua khắp thế kỷ ấy. Vì phụng vụ là một thực tại sống động, một thực tại tiến triển và giữ được căn tính của mình trong việc tiến triển của mình. Thật sự là có vấn đề nổi bật về khác biệt. Thế nhưng chỉ có một căn tính nền tảng duy nhất có thể loại trừ bất cứ một xung khắc hay đối kháng nào giữa thứ phụng vụ canh tân và phụng vụ trước đó. Tôi tin rằng có thể làm cho cả hai loại phụng vụ này trở nên phong phú. Đằng khác, những người bạn của phụng vụ cũ có thể và cần phải biết đến những vị thánh mới, những kinh tiền tụng mới của phụng vụ nữa, vân vân. Tuy nhiên, đằng khác, phụng vụ mới nhấn mạnh đến việc tham dự chung, nhưng không chỉ là một cộng đoàn thuộc một cộng đồng riêng tư nào đó, mà bao giờ cũng là tác động của giáo hội hoàn vũ, của việc hiệp thông với tất cả mọi tín hữu ở mọi thời, của một tác động tôn thờ. Theo ý nghĩa ấy, tôi thấy thì dường như có một sự làm cho nhau phong phú hơn, và hiển nhiên phụng vụ mới vẫn là phụng vụ bình thường của thời đại chúng ta vậy.
Đức Thánh Cha đang trên đường hành hương tới Lộ Đức. Lộ Đức mang một ý nghĩa gì đối với Đức Thánh Cha? Đức Thánh Cha đã từng đến đó trước đây chưa?
Tôi đến Lộ Đức vào dịp Đại hội Thánh Thể năm 1981, sau vụ ám sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai. Bấy giờ Đức Hồng Y găng tin là đại biểu của Đức Thánh Cha. Nó là một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi. Lễ Thánh Bernadette cũng là ngày sinh nhật của tôi, 16 tháng 4. Bởi thế tôi cảm thấy rất gần gũi với vị thánh bé nhỏ này, với người nữ trẻ trung, tinh tuyền, khiêm hạ được nói chuyện với Đức Trinh Nữ Maria ấy. Đối với tôi thì thật là quan trọng trong việc cảm nghiệm thấy được thực tại này, cảm thấy được sự hiện diện của Trinh Nữ Maria trong đời sống của chúng ta, thấy được con đường của con người trẻ là bạn hữu của Đức Trinh Nữ Maria, cũng như trong việc gặp gỡ Đức Trinh Nữ, mẹ của chị. Dĩ nhiên, chúng ta không đến đó để thấy những phép lạ. Tôi sẽ đến để thấy được tình yêu của một người mẹ, một tình yêu của việc chữa lành thực sự cho hết mọi thứ đớn đau, cũng như đến để liên kết với những ai đau khổ trong tình yêu của người mẹ phúc đức. Đối với tôi, điều này dường như là một dấu hiệu quan trọng cho thời đại của chúng ta vậy.
Kính thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn trên máy bay sang Pháp Quốc, một vấn đề đã được nêu lên với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 của chúng ta là vấn đề chủ nghĩa thế tục ở Pháp Quốc. Một vấn đề quốc gia này dẫn đầu trong việc mạnh mẽ bênh vực đến nỗi họ nhất quyết không chịu minh nhiên công nhận gốc rễ Kitô giáo trong bản hiến pháp của khối hiệp nhất Âu Châu. Một khối hiệp nhất mà cho đến nay vẫn chưa hoàn thành được bản hiến pháp chung. bởi một số vấn đề liên quan cả tới quyền lợi của các quốc gia thành viên nữa. Đức Thánh Cha có nói đến chủ nghĩa thế tục này hay chăng trong chuyến tông du Pháp Quốc của Ngài? Nếu không, tại sao vậy? Nếu có, thì như thế nào? Ở đây chúng ta cần biết rõ sự khác biệt giữa chủ nghĩa thế tục và tình trạng tục hóa. Chúng ta mới không cảm thấy ngỡ ngàng và thắc mắc về những gì Đức Thánh Cha thẳng thắn nói trong bài diễn văn ở dinh Tổng thống Élysée Paris ngày thứ Sáu 12 tháng 9 với thành phần chính trị gia trong chính quyền Pháp Quốc. Giờ đây xin mời quý vị theo dõi với chị Thúy Nga.
Với thành phần chính trị gia thuộc chính quyền Pháp Quốc, trước hết, Ngài nói về thành phố Bale, về chính căn gốc của nó. Ngài nói với thành phần chính trị gia ở Điện Élysée như thế này.
Trong chuyến viếng thăm Roma của mình, kính Tổng thống, ông đã nhắc lại rằng những cội gốc của Pháp Quốc cũng như những cội gốc của Âu Châu là Kitô giáo. Chính lịch sử đã cống hiến đủ chứng cớ về vấn đề này ở chỗ từ ban đầu của mình, xứ sở của quý vị đã lãnh nhận sứ điệp phúc âm. Cho dù đôi khi không có chứng cớ về văn kiện, thì sự việc hiện hữu của các cộng đồng Kitô giáo ở Go đã chứng thực về một giai đoạn rất xa xưa. Thật là cảm động khi nhớ lại là thành phố Lyon đã có một vị giám mục vào giữa thế kỷ thứ hai, và thánh Irenaeus, tác giả của cuốn Adversus Hereses, đã cống hiến một chứng từ hùng hồn cho tư tưởng vững mạnh của Kitô giáo. Thánh Irenaeus xuất thân từ Smyrna để giảng dạy niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh. Vị giám mục thành Lyon này đã nói tiếng Hy Lạp như tiếng mẹ đẻ của mình. Còn dấu hiệu nào tuyệt vời hơn về bản chất phổ quan và tiêu đích của sứ điệp Kitô giáo nữa đây? Giáo hội được thiết lập ở giai đoạn sơ khai của xứ sở quý vị đã đóng một vai trò làm nên văn minh mà tôi hân hoan tỏ lòng ngưỡng mộ vào dịp này. Chính ông đã đề cập tới điều này trong bài diễn văn của ông ở Điện Lateran vào tháng 12 năm ngoái và một lần nữa hôm nay đây. Việc truyền đạt của nền văn hóa cổ kính qua các vị đan sĩ, các giáo sư và những biên chép viên, việc khuôn đúc tâm hồn và tinh thần yêu thương người nghèo khổ, việc tỏ ra hỗ trợ đối với thành phần bị bỏ rơi nhất bởi việc thành lập đầy những hội dòng, việc đóng góp của Kitô hữu trong vấn đề thiết lập những cơ cấu của Go sau này là Pháp Quốc. Tất cả những điều ấy là những gì quá hiển nhiên mà tôi cần phải ngẫm nghĩ. Cả hàng ngàn nguyện đường, thánh đường, đan viện và vương cung thánh đường làm duyên dáng tâm điểm các phố thị của quý vị, hay cái bình lặng của miền quê là những gì rõ ràng nói lên các vị cha ông của anh chị em trong đức tin muốn tôn vinh đấng đã ban cho họ sự sống và là đấng đã bảo trì sự hiện hữu của chúng ta.
Đối với thành phần chính trị gia thuộc chính quyền Pháp Quốc, một quốc gia đã cương quyết, dứt khoát không chấp nhận vấn đề minh định về nguồn gốc Kitô giáo trong bản hiến pháp của khối hiệp nhất Âu Châu, chủ trương hoàn toàn biệt lập giữa đạo và đời. Như thể cả hai chẳng có dính dáng gì với nhau, thậm chí phản nghịch nhau. Vị giáo hoàng đương kim Đức Quốc Biển Đức 16, thần học gia về giáo hội của chúng ta này, đã đề cập tới ý nghĩa của từ ngữ thế tục và nguyên tắc về vấn đề thế tục, chứ không phải vấn đề tục hóa. Với họ ở Điện Élysée thứ Sáu ngày 12 tháng 9 như sau.
Nhiều người ở Pháp Quốc đây cũng như ở các nơi khác đã suy nghĩ về những mối liên hệ giữa giáo hội và quốc gia. Thật vậy, Chúa Kitô đã cống hiến nguyên tắc căn bản cho việc giải quyết chính đáng về vấn đề liên hệ giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo này. Khi người trả lời cho một vấn nạn với câu nói, hãy trả cho Caesar những gì là Caesar và hãy trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Giáo hội ở Pháp đang được hưởng một chế độ tự do. Tình trạng ngờ vực trong quá khứ dần dần đã được biến thành một cuộc đối thoại bình lặng và tích cực càng ngày càng gia tăng mạnh mẽ hơn. Một khí cụ mới về việc đối thoại đã được thực hiện từ năm 2002 và tôi rất tin tưởng vào hoạt động của nó dựa trên thiện chí của nhau. Chúng ta biết rằng vẫn còn một số lĩnh vực cần phải trao đổi, cần chúng ta thực hiện và tái khai triển từng bước một cách dứt khoát và nhẫn nại. Đích thân mình, Tổng thống đã sử dụng một lời diễn tả hay ho, đó là chữ vấn đề trần thế tích cực, để nói lên cái hiểu biết cởi mở hơn này. Ở vào lúc này đây của lịch sử, khi mà các nền văn hóa tiếp tục sa ngang thường xuyên hơn, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng giờ đây cần phải suy nghĩ lại về ý nghĩa đích thực và tầm quan trọng của vấn đề thế tục. Thật vậy, một đảng cần phải phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo để bảo trì cả quyền tự do tôn giáo của công dân cũng như trách nhiệm của quốc gia đối với họ. Đảng khác cần phải nhận thức hơn nữa về vai trò bất khả thay thế của tôn giáo đối với việc huấn luyện lương tâm và việc góp phần nó có thể mang lại trong những sự khác, vấn đề tạo được một sự đồng thuận căn bản về đạo lý trong xã hội.
Kính thưa quý vị, mục đích chính yếu của Đức Thánh Cha Tông Du Pháp Quốc lần này không phải chỉ để gặp gỡ thành phần chính trị gia và giới về văn hóa, mà là để hành hương Lộ Đức nhân dịp kỷ niệm mừng biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức 150 năm. Bởi vậy, trong cuộc phỏng vấn, Ngài cũng đã cho biết về mối liên hệ giữa Ngài với linh địa Lộ Đức cũng như với vị thụ khải của nó là Thánh Nữ Bernadette. Vậy Ngài đã huấn dụ những gì với thành phần hành hương Lộ Đức, nhất là thành phần bệnh nạn khổ đau, về những gì sâu xa chất chứa nơi biến cố Thánh Mẫu nổi tiếng về phép lạ này trong các linh địa Thánh Mẫu trên thế giới? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi với anh Cao Thân Thính.
Kính thưa quý vị, có thể nói bài giảng cho thánh lễ kính Đức Mẹ Đau Thương thứ hai 15 tháng 9 là những ý tưởng chính yếu cho cả chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Pháp Quốc và Lộ Đức lần này. Vì liên quan đến bầu nhiệm Lộ Đức và thành phần bệnh nhân, nên có thể vì thế Ngài đã chọn vào lễ Mẹ Đau Thương thứ hai 15 tháng 9 này để đến viếng thăm linh địa này, và cũng là để kết thúc chuyến tông du của Ngài ở đây. Sau đây là những câu tiêu biểu cho những ý tưởng chính của Ngài. Ngày nay, mẹ Maria đang ở trong cõi hoan lạc và vinh quang của phục sinh. Những giọt nước mắt đổ ra dưới chân thánh giá đã được biến thành một nụ cười không gì có thể xóa mờ. Ngay cả lòng cảm thương từ mẫu của mẹ đối với chúng ta cũng vẫn không hề đổi thay. Việc can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria để ra tay cứu giúp suốt dòng lịch sử chứng tỏ cho thấy điều này. Và không ngừng kêu gọi nơi thành phần dân Chúa một lòng tin tưởng không lay chuyển nơi mẹ. Mẹ Maria yêu thương từng người con cái mẹ, chú ý đặc biệt đến những ai như con mẹ ở vào giây phút khổ nạn của người, bị khổ đau hành hạ. Mẹ yêu thương họ chỉ vì họ là con cái của mẹ theo ý muốn của Chúa Kitô trên thánh giá. Thánh Vịnh Gia khi thấy từ xa mối liên hệ từ mẫu này, một mối liên kết người mẹ của Chúa Kitô với thành phần dân đức tin, đã nói tiên tri liên quan tới Đức Trinh Nữ Maria rằng thành phần giàu sang nhất trong dân sẽ tìm kiếm nụ cười của mẹ. Như thế, được tác động bởi lời thánh kinh linh ứng này, Kitô hữu bao giờ cũng tìm kiếm nụ cười ấy của Đức Mẹ. Một nụ cười đã được các nghệ sĩ thời Trung Cổ cho thấy một cách tài tình và duyên dáng. Nụ cười này của mẹ Maria là những gì dành cho tất cả mọi người, thế nhưng nó đặc biệt hoàn toàn dành cho những ai đau khổ. Nhờ đó, họ có thể tìm thấy niềm an ủi và khuây khỏa trong ấy. Việc tìm kiếm nụ cười của mẹ Maria không phải là một tác động có tính cách hâm mộ hay lỗi thời, mà là bày tỏ thích hợp của mối liên hệ sống và sâu xa liên kết chúng ta với mẹ, là vị được Chúa Kitô trao ban cho chúng ta như là người mẹ của chúng ta. Việc muốn chiêm ngưỡng nụ cười này của vị trinh nữ ấy không có nghĩa là để cho mình bị thu hút bởi óc tưởng tượng quá trớn. Chính Thánh Kinh đã tỏ cho chúng ta thấy qua môi miệng của mẹ Maria khi mẹ dướng lên ca vịnh ngợi khen: linh hồn tôi tôn vinh Chúa, thần trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Khi vị trinh nữ này dâng lời tạ ơn Chúa, mẹ kêu gọi chúng ta chứng dự. Mẹ Maria chia sẻ với chúng ta là thành phần con cái sau ấy của mẹ, một cách ngưỡng vọng, niềm vui ở trong lòng của mẹ, nhờ đó nó có thể trở thành của chúng ta. Lúc nào chúng ta đọc ca vịnh ngợi khen này là chúng ta trở thành những người chứng dự vào nụ cười của mẹ. Ở Lộ Đức đây, trong lần hiện ra vào thứ Tư, mùng 3 tháng 3, 1858, Bernadette đã chiêm ngưỡng thấy nụ cười này của mẹ Maria một cách hết sức đặc biệt. Đó là đáp ứng đầu tiên mà người nữ tuyệt đẹp ấy đã cống hiến cho con người trẻ thụ khải này, đang muốn biết mẹ là ai. Trước khi giới thiệu mình là đứng hoài thai vô nhiễm vào những ngày sau đó, mẹ Maria trước hết đã dạy cho Bernadette biết được nụ cười của mẹ, một dấu chỉ thích đáng nhất cho việc tiến vào sự mặc khải về mầu nhiệm của mẹ. Trong nụ cười của một tạo vật siêu việt nhất trong tất cả mọi tạo vật khi nhìn xuống chúng ta ấy, là những gì phản ảnh phẩm vị của chúng ta là thành phần con cái của Thiên Chúa, một phẩm vị không bao giờ loại trừ thành phần bệnh nhân. Nụ cười này, một phản ảnh chân thực cho lòng từ ái của Thiên Chúa, là mạch nguồn của một niềm hy vọng mạnh mẽ. Tiếc thay, chúng ta quá rõ là sự chịu đựng khổ đau có thể làm đảo lộn tình trạng quân bình bền vững nhất của đời sống. Nó có thể làm lay chuyển cả những nền tảng mãnh liệt nhất của niềm tin tưởng, thậm chí đôi khi có thể đẩy con người đến chỗ tuyệt vọng về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Nơi nụ cười của vị trinh nữ này chất chứa một cách kỳ diệu sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật và chiến đấu với cuộc sống. Phải, việc tìm kiếm nụ cười của trinh nữ Maria không phải là một thứ đạo hạnh kiểu con nít, mà là một cảm hứng. Như Thánh Vịnh 44-45 trên đây đã nói tới, của những ai là thành phần giàu sang nhất trong dân. Thành phần giàu sang ở đây nói về cấp trật đức tin. Những ai đạt tới mức độ cao nhất về sự trưởng thành thiêng liêng và biết thực sự về tình trạng yếu hèn của mình cùng với thân phận bần cùng của mình trước nhan Thiên Chúa. Nơi cái bộc lộ rất đơn sơ của sự dịu dàng êm ái được chúng ta gọi là một nụ cười, chúng ta thấu hiểu được cái giàu sang duy nhất của chúng ta chính là tình yêu Thiên Chúa ấp ủ chúng ta. Một tình yêu thương truyền đến chúng ta qua trái tim của Đấng đã trở nên mẹ của chúng ta. Việc tìm kiếm nụ cười này trước hết là việc thấu hiểu được tính chất nhưng không của tình yêu thương. Việc tìm kiếm này cũng là để có thể làm nở ra nụ cười này qua những nỗ lực của chúng ta sống theo lời lẽ của con mẹ yêu dấu, như một con trẻ làm cho mẹ mình mỉm cười khi làm những gì hài lòng bà vậy. Và chúng ta biết những gì làm cho mẹ Maria hài lòng qua những lời mẹ dạy đã nói với thành phần phục vụ ở Cana, đó là hãy làm những gì người bảo. Nụ cười của mẹ Maria là suối nước sự sống. Mẹ Maria là người đã tin tưởng. Từ cung lòng của mẹ, những dòng sông chảy nước sự sống đã chảy ra tưới rội lịch sử loài người. Dòng suối mà mẹ Maria chỉ cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một dấu hiệu đơn sơ về thực tại thiêng liêng này. Từ trái tim tin tưởng của mẹ, từ tấm lòng tư mẫu của mẹ chảy ra nước sự sống để thanh tẩy và chữa lành. Bằng việc dìm mình vào những bể tắm ở Lộ Đức, rất nhiều người đã khám phá ra và đã cảm nghiệm được tình yêu thương từ mẫu dịu dàng êm ái của vị trinh nữ Maria này bằng việc tỏ ra gắn bó với mẹ để liên kết mình chặt chẽ hơn với Chúa. Từ trái tim của mẹ Maria vọt lên một tình yêu thương nhưng không, kêu gọi việc đáp ứng của tình yêu thương con cái. Một tình yêu thương con cái được kêu gọi tinh luyện cao cả hơn bao giờ hết. Như hết mọi người mẹ và hơn hết mọi người mẹ, mẹ Maria là thầy dạy yêu thương. Đó là lý do tại sao có rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức đây để được giãn cơn khát của mình nơi nguồn mạch yêu thương này. Và để cho mình được mẹ dẫn đến với nguồn cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu cứu thế con mẹ.
Chương trình phát thanh tin mừng sự sống xin được tạm ngưng nơi đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 419 của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ 6, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi.